Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 16 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Những ngày sau đó, Robert Kinkett bỏ luôn chuyện đi chụp ảnh. Phần Francesca, bà cũng bỏ luôn công việc trang trại, ngoại trừ những công việc tối thiểu bà phải làm. Họ dùng tất cả thời gian để ở bên nhau, nói chuyện và làm tình. Hai lần, theo yêu cầu của Francesca, ông dạo đàn guitar và hát cho bà nghe. Giọng hát khá hơn mức trung bình, nhưng ông hơi bối rối, bảo rằng bà là thính giả đầu tiên của ông trong đời. Nghe thế, bà bật cười và ôm hôn ông rồi cố nén tình cảm lại. Bà lắng nghe ông hát những bài hát của dân đánh cá voi về gió trong sa mạc. Bà leo lên chiếc xe Harry cùng với ông đến phi trường Des Moines để ông gửi những cuốn phim về New York. Khi nào có thể được, ông đều gửi phim về trước để ban biên tập có thể biết về công việc ông đang làm và để các chuyên viên kỹ thuật biết được dụng cụ nhiếp ảnh của ông có hoạt động tốt không. Sau khi gửi xong, ông thường dẫn bà đi ăn ở trong một hiệu ăn sang trọng. Ông nắm tay bà và nhìn nét mặt chăm chú của bà. Còn anh phục vụ thì mỉm cười khi thấy động tác của họ, với hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta cũng có thể làm như vậy. Bà sung sướng thấy bà hiểu về điều mà Robert Kinkett nói về sự biến mất sắp tới của những phong cảnh tồn tại như là ý tưởng của chính bà. Ông đã có thể dễ dàng gợi lên hình ảnh của những chàng cao bồi cuối cùng và những loại tương tự trong đó có ông. Và bà bắt đầu hiểu điều ông muốn nói khi ông giải thích rằng ông đang ở tại thời điểm tối hậu của một nhánh của dòng tiến hóa và rằng đó là một con đường không kết quả. Có lúc, khi đang nói về cái mà ông gọi là những điều cuối cùng, ông đã thầm thì: không bao giờ nữa, đó là tiếng kêu của đấng tối cao trong sa mạc. Không bao giờ, không bao giờ nữa. Ông không thấy ai ở trước mặt nơi đầu nhánh tiến hóa đó. Giống loài ông không còn lý do để tồn tại nữa. Đến ngày thứ năm, hai người có một cuộc tranh luận với nhau sau khi đã ân ái suốt buổi chiều. Cả hai đều biết rằng cuộc đối thoại này thế nào cũng xảy ra, nhưng cả hai đều cố tình né cho đến lúc đó. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà im lặng, một sự im lặng nát lòng, rồi bà dịu dàng: em không biết. Em nghe đây, anh có thể ở lại đây nếu em muốn, hoặc tại thành phố, hoặc bất cứ đâu. Khi gia đình em trở về, anh sẽ nói chuyện với chồng em và anh sẽ giải thích cho ông ấy hiểu hoàn cảnh của chúng mình. Thật không dễ dàng gì đâu, nhưng anh sẽ làm được. Francesca lắc đầu. Richard không bao giờ hiểu được đâu. Anh ấy không suy tính theo cách suy nghĩ của mình. Anh ấy không thể thấy được điều huyền ảo của những niềm đam mê và tất cả những điều mà chúng ta đã nói chuyện với nhau cũng như chúng ta đã sống qua. Anh ấy cũng không bao giờ chấp nhận. Không phải vì anh ấy là một người thấp hèn đâu. Đơn giản chỉ vì tất cả những điều đó quá xa vời những gì anh ấy cảm thấy hoặc suy nghĩ. Anh ấy không có cách gì để tiếp cận với vấn đề cả. Thế thì chúng ta đành phải bỏ cuộc sao? Ông nói nghiêm trang không cười nữa. Em cũng không biết nữa. Em thuộc về anh, Robert ạ. Trước đây em không hề muốn ai chiếm đoạt em. Em không cần điều đó, và em biết rằng anh cũng không hề có ý định. Nhưng điều này đã xảy ra. Bây giờ em không còn ngồi trên cỏ ở cạnh anh nữa. Em ở trong anh, người tù nhân hạnh phúc của anh. Ông trả lời. Anh không thể biết có phải em ở trong tay anh, hay anh ở nơi em, hoặc em có thuộc về anh hay không. Nhưng một điều chắc chắn, anh không hề muốn chiếm đoạt em. Anh nghĩ rằng chúng ta là hai người nằm bên trong một thực thể khác do chúng ta tạo ra, và tên nó là chúng mình. Thật ra chúng ta không ở bên trong của thực thể đó. Chúng ta chính là thực thể đó. Cả hai chúng ta đều đã mất đi, và chúng ta tạo ra một cái khác, một sự sống chỉ hiện hữu với tư cách một hợp chất của hai chúng ta. Chúng ta yêu nhau, yêu say đắm, yêu đến tận cùng như con người có thể yêu nhau. Robert, tối hôm qua khi chúng ta ân ái với nhau, anh đã nói một điều làm em nhớ mãi. Em nói với anh về năng lực của anh và anh đã trả lời: anh chính là con đường, là kẻ lữ hành, là những cánh buồm dẫn về biển cả. Anh nói đúng, đó chính là điều anh cảm thấy. Anh cảm thấy cuộc du hành trong anh. Không, còn hơn thế nữa, điều mà em không chắc là có thể giải thích được, nhưng anh chính là cuộc hành trình. Anh là kẻ, là nơi, lằn danh chỗ ảo ảnh gặp gỡ thực tại, ở nơi con đường, và anh chính là con đường của em. Anh chính là chiếc ba lô cũ kỹ anh mang sau lưng, chính là chiếc xe tải Harry cả tàng, chính là những chuyến phản lực bay đến Á Châu, và đó chính là điều em muốn về anh. Nếu như nhánh dòng tiến hóa của anh không còn hậu quả, như anh từng nói, thì em muốn anh sống mạnh mẽ cho hết cái đích cuối cùng đó. Em không chắc là anh có thể làm điều đó khi em bên cạnh. Chắc anh không hiểu đâu, em yêu anh vô cùng, đến nỗi em không thể làm hạn chế đời sống của anh. Bởi nếu em làm thế, em sẽ giết chết con thú hoang dã phi thường nơi anh, và cả cái sức mạnh kia sẽ cùng chết với anh. Ông muốn nói, nhưng Francesca đã chặn lời. Robert, em chưa nói hết. Nếu anh ôm em trong tay, mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết, và anh cũng không cần làm thế. Anh chỉ bảo em đi theo thì em cũng đi. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy. Anh quá nhạy cảm, quá ý thức về tình cảm của em, và em có một tình cảm về trách nhiệm của em ở đây. Vâng, về một mặt nào đó, cuộc sống của em ở đây nhàm chán, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu dục tình, thiếu cuộc khiêu vũ trong căn phòng bếp được ánh nến soi sáng, thiếu cái cảm giác tuyệt vời được gần người đàn ông biết cách yêu một người đàn bà. Và nhất là, anh cũng thiếu. Nhưng em còn có những tình cảm thiêng liêng về trách nhiệm. Đối với Richard, đối với con em, nếu em ra đi, nếu em vắng mặt, thì đó sẽ là một điều khó chịu đựng nổi cho Richard. Chừng đó để đủ hủy hoại anh ấy. Ngoài ra, còn tệ hơn nữa, anh ấy phải sống cuộc đời còn lại để nghe những lời đàm tiếu của người ở đây. Richard Johnson, cái con vợ người Ý bốc lửa của lão đã bỏ đi với một tay nhiếp ảnh tóc dài vài năm trước đây. Richard phải chịu đựng điều đó, và con cái em phải nghe những lời ngồi lê đôi mách chừng nào chúng còn sống. Tất cả chúng phải chịu đựng, và chúng sẽ ghét em vì điều ấy. Ngay cả khi em muốn ở với anh, muốn là một phần của anh, em cũng không thể tách rời khỏi bổn phận. Nếu anh ép em, dẫu bằng thể chất hay tinh thần, để đi với anh, thì như em đã nói, em sẽ không kháng cự lại đâu. Em không có cái sức mạnh như sức mạnh mà em cảm thấy nơi anh. Em đã nói là em không muốn lấy đi cuộc hành trình của anh, nhưng em rất muốn đi theo anh, chỉ bởi để thỏa mãn nhu cầu vị kỷ của em là được ở bên anh. Cho nên, em van anh, đừng ép buộc em, đừng ép buộc em từ bỏ trách nhiệm. Em không thể làm vậy, để rồi sống với cái ý tưởng đó. Nếu hôm nay em ra đi với anh, ý tưởng đó sẽ biến em thành con người khác, với người đàn bà mà anh đã yêu dấu. Robert Kinkep im lặng. Ông hiểu điều bà nói về con đường, về trách nhiệm, về cái mặc cảm tội lỗi có thể làm thay đổi con người bà. Ông biết bà có lý, về một mặt nào đó. Ông ngó ra cửa sổ và tự tranh đấu với mình để hiểu rằng những tình cảm của Francesca. Bà bật khóc. Rồi họ ôm lấy nhau, im lặng một lúc lâu, và ông thì thầm vào tai bà: anh có một điều muốn nói, chỉ một điều thôi. Anh chưa hề nói điều này cho ai bao giờ, và anh muốn em nhớ lấy. Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa. Đêm đó, đêm thứ năm, họ lại ân ái với nhau, rồi nằm dài áp sát vào nhau, vuốt ve và thủ thỉ với nhau cho đến rạng sáng. Francesca ngủ thiếp đi một lúc, và khi thức dậy, nghe mặt trời đã lên cao và nóng bức. Bà nghe tiếng cửa xe tải đập và vội vã dậy mặc quần áo. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 16 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.